Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Lúc mà Tết vừa rồi thì mình gọi lại Tam Bộ Nhất Bái thì có người hỏi thầy, thưa thầy, cái Tam Bộ Nhất Bái này cái bắt nguồn như thế nào vậy? Thì các bạn biết lúc mà ngày đầu năm thì mình có khoảng 350-400 người mà lại Tam Bộ Nhất Bái từ ngoài mình lại vào, lại cái xa lời của Hòa Thượng Thiếu Hóa. Thì thầy mới trả lời rằng là cái Tam Bộ Nhất Bái này nó bắt cái nguồn đó là từ rất nhiều vị tổ sư xa xưa chứ không phải mới bây giờ như khi cả ngàn năm rồi đó. Mình biết từ thời Đường có những cái bài viết về cái Tam Bộ Nhất Bái rồi, nhưng mà thịnh hành nhất là những cái đời mà hậu Đường, những sau này đó rất là thịnh hành, nhất là đời Thanh thì rất thịnh hành cái chuyện mà lại Tam Bộ Nhất Bái. Thì cái người mà nổi tiếng mà lại Tam Bộ Nhất Bái nhất là ngài Hư Vấn trong cái thời đại mà 1900 bao nhiêu đó. Thì ngài Hư Vấn rất là nổi tiếng là bởi vì ngài là một cái thiền sư đó, mà gần như là ở cuối cùng của cái đời mà mình gọi là mạc Thanh, mạc là cuối đời nhà Thanh và đầu đời của cái thời mà mình gọi là dân quốc. Thì cái chuyện độc đáo của ngài Hư Vấn là khi mà ngài sinh ra thì ngài đẻ trong cái bọc điều, vì cái bọc điều mà đẻ ra cái tưởng rằng là làm cho mẹ của ngài giật mình đau khổ trong bệnh và qua đời. Thế nên khi mà ngài lớn lên thì ngài cảm thấy rất là tội lỗi bởi vì ngài mà làm cho mẹ ngài mất máu nhiều quá và kinh hãi và qua đời vân vân. Cho nên ngài lập tâm làm sao mà trả ơn. Cho nên khi mà có cái cơ hội thì ngài mới quyết định là lại Tam Bộ Nhất Bái, ngài lại vì thay thể dùm cho mẹ của ngài đi ba bước lại một lại và hướng vào Ngũ Đài Sơn, là cái đỉnh núi mà mình gọi là có Đức Văn Thù Bồ Tát. Thì theo truyền thuyết thời bây giờ đó thì Đức Văn Thù Bồ Tát thường thường hay thị hiện, và rất nhiều người thấy được cái thị hiện, mà ai từ đó cầu cái gì cũng được hết. Cho nên nó trở thành một cái nơi mà mình gọi là triều bái, tức là người ta phải tới đó để cầu nguyện, để mà hy vọng rằng là bao nhiêu cái tội nghiệp sẽ tiêu trừ. Mà thật sự như vậy đó, những người nào mà tới Ngũ Đại Sơn mà lại Đức Văn Thù Bồ Tát rồi đó, gọi là hành hương hay là triều bái đó, thì bao nhiêu bệnh hoạn thì tiêu trừ, bao nhiêu cái nghiệp chướng cũng là hết cả. Thì cái đó là một cái trở thành một cái truyền thống. Và cái Tứ Đại Danh Sơn đó, là bốn cái ngọn núi mà của bốn vị Bồ Tát, thì thường thường lúc nào cũng có người tới hành hương đảnh lễ cầu nguyện và đi Tam Bộ Nhất Bái. Nhưng mà cái thời mà của Đức mà Hư Vấn Bồ Tát thì ngài là người rất đặc biệt, bởi vì ngài đi mà ngài không phải đi về danh vì lời, hay là cho ai biết cả, cũng có báo chí đăng lên mà cũng không ai biết là đây là cái chuyện ngài làm. Thì ngài cứ đi theo con đường nhỏ mà ngài đi, ngài không, lúc đó không có xa lộ, ngài cũng đi xa lộ đó các bạn, ngài đi con đường nhỏ ngài lại, thì ngài cũng ăn mặc lam lũ, trên vai cũng phải đeo cái ba lô, mình gọi là cái ba lô đó, trong đó thì có đồ ăn, đồ uống, áo quần và chiếu để mà ngài nằm mỗi đêm. Ngài không ở trong chùa mà ngài ở bên đường đó, trừ khi mà tới cái con đường đó đi mà có gần chùa thì ngài vào trong chùa xin tả túc. Thì cái cuộc hành trình của ngài là cái 3 năm mấy lần các bạn, rất là tội nghiệp. Và ngài đi trời mưa, trời tuyết, trời lạnh, trời gió, ngài vẫn đảnh lễ, là bởi vì ngài không phải có một cái glory, không có một cái danh vọng mà cho người ta để mà người ta đi theo lại, hay là để cho người ta quảng cáo bỏ trên Facebook, không có. Ngài rất âm thầm mà ngài lại, cho nên ngài rất là tội nghiệp, nhiều khi cũng phải có đệ tử nhiều khi đem đồ ăn tới, nhiều khi ngài cũng đi xin đồ ăn hoặc là vào chùa một nơi có cúng dường mà ăn vân vân. Tức là cái quãng đời đó rất là khổ mà ngài cũng không có nói cho ai biết. Nhưng mà có một người ăn mày thường thường xuất hiện tới để mà bưng đồ đạc cho ngài trong những cái đoạn đường mà khó khăn, tại vì nếu mà đeo trên vai là nó rất là khó các bác, nặng nề lắm, lầy xuống làm sao mình đồ đạc đeo trên vai được. Cho nên thường thường là mình để đồ đạc xuống ở một chỗ rồi mình lái 1-2 giờ đồng hồ rồi mình trở lại, mình lấy cái đồ đó rồi mình đi rồi đem tới cái chỗ cái mốc đó, hoặc là mình để cái đồ đạc ở khoảng phía trước 1-2 giờ đồng hồ rồi mình lại tới cái chỗ mình để đồ đạc. Thì đương nhiên đồ đạc ở ngài đâu ai mà lấy, tại vì những cái đồ đó là những đồ của người tu bình thường thôi mà. Nhưng mà cái vị ăn mày thì là rất là dễ thương, là xách đồ dùng cho ngài và nhiều khi còn đồ ăn cho ngài nữa. Cho nên cái công chuyện là ngài chỉ chuyên tâm mà lại thôi. Thì cái ngài lại ái thì ngài lại Đức Văn Thù Bồ Tát, và ngài có cầu mong cái gì khác hơn các bạn? Không, ngài không cầu mong gì cả, ngài chỉ cầu mong một chuyện duy nhất thôi, là ngài mong là bao nhiêu công đức mà ngài lại dùm cho mẹ của ngài. Đó là một cái chuyện mà làm cho mình rất là cảm động, vì các bạn biết đó, cái thời mình thầy mình lần đầu tiên mà nghe cái chuyện này là thầy Viên Đức ở bên Việt Nam kể lại, và còn một cái tập sách nhỏ thôi, viết lại về cái đời của Ngài Hư Vân là Ngài đi tam bộ nhất bản như thế nào. Nhưng mà cái làm cái thầy cảm động là bởi vì là Ngài không có vì cầu giác ngộ, Ngài cũng không có cầu cho mình được bất kỳ cái gì cả, mà Ngài chỉ nói là Ngài lại dùm cho mẹ của Ngài bảo hiểu mà thôi, lại bảo hiểu. Cái đó là một cái sự vĩ đại vô cùng. Cho nên cái tu hành mà vì một người nào thì mình thương mà mình tu dùm cho người đó thật là rất là vĩ đại. Nhiều khi mình vì thương một người, nhiều khi thương rất nhiều người, nhiều khi mình thương cả cộng đồng, nhiều khi thương cả một cái đất nước hay một cái địa cầu, cái đó tùy theo cái tấm lòng của mình. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, có một cái đối tượng để mình tu dùm là một sự vĩ đại vô cùng. Cho nên cái gương đó là gương rất là hay. Câu chuyện mà kể tiếp đó là câu chuyện mà cái sự huyền bí của cái vị mà ăn mày đó, thì tại ra vị ăn mày đó sau này khi mà Ngài tới, Ngài lại hết lên tới đỉnh rồi, thì Ngài mới biết cái vị ăn mày đó không ai khác hơn là Ngài Văn Thù Bồ Tát thì hiện. Cho nên cái Bồ Tát thường thường hiện ra ở trong cái dạng mình không thể ngờ được. Và nhiều khi là mình cũng có một cái ước vọng mình thấy Bồ Tát, nhưng mà nhiều khi Bồ Tát đã tới gặp mặt mình rồi và đã đi rồi, đã nghe cái điều trong lòng mình nói rồi, và Ngài cũng đã làm cho mình thành tựu rồi nhưng mình không hề biết. Cho nên mình nên lúc nào cũng khiêm nhường với tất cả những người xung quanh, nhất là những cái người đó mà mình gọi là không phải là tướng hạo trang nghiêm, không phải là cỡ giàu có sung sướng, mà thường thường là những cái người đó mà rất là bất ngờ, bất chợt, cái người nhiều khi mình chỉ thoáng gặp. Nhưng mà các bạn đừng quên là cái bài học rất lớn mà Ngài Hư Vân dạy chúng ta là mình nên tu vì một cái người nào mình thương. Hôm nay đây là ngày thứ ba, và mình tất cả các bác nào trong Viber chắc cũng biết tin tức là cô Hoàng vừa mới tẻ và sẽ mổ sáng nay. Thì cô Hoàng là ai vậy các bạn? Cô Hoàng tức là một trong những cái vị Bồ Tát mà thường xuất hiện mỗi thứ tư với chị Lăng Anh, với chị Hồng, với Becky và Tú để mà nấu ăn cho anh em trong headquarter của mình ăn. Nấu ăn cho thầy Đức vân vân. Thì cô Hoàng đặc biệt là cái người mà thầy chưa hề thấy có cái sự nóng giận, chửi mắng hay là khó chịu. Thầy giống như thầy chưa bao giờ thấy trong cái quan hệ của thầy với cô Hoàng. Không hiểu là phía sau có chuyện gì xảy ra, nhưng mà thầy biết là thầy được tin biết là cô vừa tẻ gãy chân. Cho nên chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta hãy cùng nhau ra mà cầu nguyện và tu dùm cho cô Hoàng đi các bạn. Các bạn có thể niệm bảy biển chú đại bi, có thể niệm, hoặc là nếu các bạn muốn đi tam bộ nhất bãi để hồi hướng cho cô Hoàng cũng được các bạn. Nhưng mà chúng ta hãy hết sức mà cầu nguyện và tu dùm cho cô Hoàng. Hồi nãy thầy nói là không biết phía sau, có nghĩa là không biết là cái câu chuyện là bị tẻ là vì ở đâu mà ra, đi như thế nào tẻ, thầy không có biết câu chuyện đó. Nhưng mà mình biết là thế nào cô cũng sẽ đi mổ sáng nay, và mình biết rằng là cái người mà lúc nào có bệnh, có Hoàng có những cái chuyện mà tai nạn bất ngờ tới, thì lúc nào cũng cần cái sự mà quan hòa của chúng ta và cần cái tình thương của tất cả mọi người. Hy vọng là chúng ta nhân cơ hội này cũng bày tỏ cái tình thương, và mình cũng hết lòng với cô Hoàng, dù là các bạn có biết cô hay là chưa gặp cô, nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau đó là dân gửi cái tình thương của mình, và mình lại cùng nhau tụng niệm hoặc là chú Đại Bi, hoặc là chú mà mình gọi là Thất Phật Diệt Tối cũng được các bạn. Bất kỳ cái gì mà mình có thể bày tỏ cái tình thương và cái lòng thành của mình về cô Hoàng trong lúc này đó đều là vô giả. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày yên tĩnh, vui đẹp và một ngày đầy cái tình thương.